Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 5 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Năm 2021, toàn tỉnh có gần 54.000 lượt người nghèo, cận nghèo được hỗ trợ đột xuất và tặng quà Tết Nguyên đán.
Thời gian gần đây, bên cạnh những giải pháp kiểm soát và hỗ trợ người dân của chính quyền thành phố Thái Nguyên, thì từ những tổ dân phố, công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được nâng cao rõ rệt. Đặc biệt, việc sử dụng các hội nhóm trên mạng xã hội đã góp phần không nhỏ trong việc kịp thời tuyên truyền về công tác phòng chống dịch.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
Năm 2021, toàn tỉnh có gần 54.000 lượt người nghèo, cận nghèo được hỗ trợ đột xuất và tặng quà Tết Nguyên đán với tổng kinh phí hơn 37 tỷ đồng. Trong đó có gần 45.700 suất quà Tết với tổng kinh phí hơn 30,5 tỷ đồng. Gần 7.600 người nghèo, cận nghèo được hỗ trợ đột xuất với tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng. 182 người có công với cách mạng được hỗ trợ về thu nhập, dịch vụ thiết yếu với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng. Trong năm, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã phối hợp tổ chức hướng dẫn các địa phương thực hiện chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số và người sống tại vùng đặc biệt khó khăn. Tổ chức rà soát, thống kê số hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, in 30.000 giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và 35.000 tờ rơi tuyên truyền về chuẩn nghèo, chính sách hỗ trợ giảm nghèo để cấp phát đến người dân. Hiện nay toàn tỉnh còn 36.576 hộ nghèo, cận nghèo. Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh Thái Nguyên đã phát động chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022 để ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn an tâm đón Tết và vươn lên trong cuộc sống.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên phối hợp với nhà thầu và các đơn vị liên quan tiến hành bàn giao và đưa vào sử dụng công trình nhà lớp học 3 tầng, trường trung học cơ sở Lương Ngọc Quyến, phường Thịnh Đán. Công trình nhà lớp học 3 tầng trường trung học cơ sở Lương Ngọc Quyến được khởi công xây dựng từ tháng 4 năm 2021 do Ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên đại diện chủ đầu tư, Công ty cổ phần xây dựng đô thị và phát triển nhà Thái Nguyên thi công. Công trình gồm nhà lớp học 3 tầng với 15 phòng học và phòng bộ môn, sân cổng chính, hàng rào, nhà để xe, nhà kho. Ngoài ra, dự án bao gồm cả hạng mục phá dỡ nhà cấp 4, nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ đã xuống cấp, không sử dụng được, gây mất an toàn, san gạt đất trong khuôn viên nhà trường theo quy định tổng mặt bằng mới. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng công trình là gần 12,7 tỷ đồng. Từ nguồn vốn ngân sách thành phố Thái Nguyên, công trình được đưa vào sử dụng không chỉ giúp cho cảnh quan trường học khang trang sạch đẹp, mà còn đáp ứng tốt công tác dạy và học của thầy trò trường trung học cơ sở Lương Ngọc Quyến.
Trong năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tiếp tục chỉ đạo tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành trên 130 văn bản đôn đốc kiểm tra, xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn các phường xã, chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra 1.175 lượt công trình xây dựng, trong đó phát hiện 8 trường hợp xây dựng sai nội dung giấy phép và 12 trường hợp xây dựng không có giấy phép xây dựng, ban hành 20 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại các phường xã với tổng số tiền phạt 420 triệu đồng. Bên cạnh đó, để tăng cường đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, thành phố đã chỉ đạo tiến hành kiểm tra nhắc nhở các tổ chức cá nhân, qua đó lập 575 biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ 1.540 tang vật, tháo dỡ 35 băng rôn quảng cáo giao vặt, 77 mái che di động và bạt dứa. Qua kiểm tra đã xử lý vi phạm hành chính đối với 185 trường hợp với tổng số tiền phạt trên 56,8 triệu đồng.
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Căn cứ Thông tư số 30 ngày 2 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Các quyết định số 13103, 13104 13105 ngày 9 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc kiểm đếm bắt buộc, quyết định số 14126 ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc ủy quyền ký quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 3 hộ gia đình cá nhân thuộc dự án khu đô thị số 11 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 3694 ngày 29 tháng 12 năm 2021, ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định số 14325, 14326 và 14327 về việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Nội dung các quyết định nêu rõ, áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với bà Phạm Thị Là đang sử dụng các thửa đất số 81, 82, 83, 84, 85, thửa đất số 245, thửa đất số 175, thửa đất số 77, thửa đất số 78 thuộc tờ bản đồ địa chính số 21, thửa đất số 144, 142, 143 thuộc tờ bản đồ địa chính số 20 tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên do không chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc, áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với ông Phạm Văn Lĩnh đang sử dụng các thửa đất số 80, 167, số 9, số 93, số 235, số 181, số 146 và thửa đất số 174 thuộc tờ bản đồ địa chính số 21, thửa đất số 179, 172, 173, 147, 148 thuộc tờ bản đồ địa chính số 20 tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên do không chấp hành các quyết định kiểm đếm bắt buộc. Áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với ông Nguyễn Đình Hùng đang sử dụng thửa đất số 30, 31, 55 thuộc tờ bản đồ địa chính số 47 tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên do không chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Cả 3 hộ gia đình trên đều có địa chỉ tổ 5 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Thời gian thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc từ ngày 4 tháng 1 năm 2022 đến ngày 21 tháng 1 năm 2022. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 1 năm 2022. Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng có trách nhiệm giao các quyết định này cho các hộ ông bà Phạm Thị Là, Phạm Văn Lĩnh, Nguyễn Đình Hùng và niêm yết công khai quyết định này tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư tổ dân phố số 5 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Giao ban quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên, triển khai thực hiện kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng, ban quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, thu phí điện tử không dừng là hình thức thu phí áp dụng công nghệ hiện đại để nhận diện xe tự động khi qua trạm thu phí và trừ tiền vào tài khoản giao thông của chủ phương tiện. Vì thế, chủ phương tiện không cần dừng lại tại trạm để nộp phí bằng tiền mặt và nhận vé giấy, hóa đơn. Cách hoạt động của hệ thống khi xe qua trạm thu phí như sau. Khi xe dán thẻ e-tang đi vào làn thu phí điện tử không dừng, hệ thống thu phí sẽ kích hoạt camera chụp lại biển số. Đồng thời, nhóm anten 1 phát tín hiệu để đọc thẻ e-tang. Hình ảnh và thông tin của xe được hệ thống gửi về trung tâm dữ liệu. Trung tâm sẽ kiểm tra thông tin trên thẻ và số dư tài khoản giao thông của chủ phương tiện. Nếu tài khoản giao thông không đủ tiền, hệ thống sẽ kiểm tra tiếp tài khoản liên kết. Nếu xe đã dán thẻ e-tang và tài khoản giao thông hoặc tài khoản liên kết đủ tiền, hệ thống sẽ xác nhận xe hợp lệ và trừ tiền. Sau đó, hệ thống phát tín hiệu đến nhóm anten 2 để mở barrier. Chủ phương tiện sẽ nhận được tin nhắn thông báo về giao dịch và có thể đi qua trạm thu phí. So với thu phí một dừng, thu phí điện tử không dừng có nhiều lợi ích vượt trội hơn hẳn như bảo vệ môi trường, chủ phương tiện không sử dụng vé giấy, giúp giảm lượng tiêu thụ giấy, góp phần bảo vệ cây xanh và môi trường. Giảm ùn tắc, xe không cần dừng lại tại trạm nên hiện tượng xếp hàng, chờ đợi, gây ùn tắc không còn. Giảm 20% tai nạn, xe không cần dừng gấp để chờ thu phí, cũng không cần phóng nhanh vượt ẩu cho kịp giờ di chuyển do đã mất nhiều thời gian tại trạm, nhờ đó tình trạng tai nạn được giảm bớt. Không cần thanh toán bằng tiền mặt, tài xế không cần chuẩn bị tiền mặt, tiền lẻ nên việc nộp phí đơn giản hơn, đồng thời nguy cơ làm lây lan dịch bệnh do tiếp xúc qua tiền mặt được giảm bớt. Tiết kiệm thời gian, chủ phương tiện không mất thời gian chuẩn bị tiền lẻ, dừng lại để thanh toán, ghi chép, nhập liệu lộ trình di chuyển và cước phí. Tiết kiệm nhiên liệu, chủ xe không lãng phí nhiên liệu cho việc phanh gấp, khởi động, tăng tốc khi ở trạm thu phí, như khi sử dụng hình thức thu phí một dừng. Tăng tuổi thọ phương tiện, khi vào trạm thu phí, tài xế không cần liên tục điều ga, nhả ga, đạp thắng xe đột ngột, gây tác động xấu đến quá trình vận hành của động cơ và làm giảm tuổi thọ của xe. Theo quyết định 19/2020 của Thủ tướng Chính phủ, mức phí gián thẻ thu phí không dừng từ sau ngày 31 tháng 12 là 135.000 đồng. Người dân có thể gián thẻ thu phí không dừng tại các trạm thu phí hoặc các trung tâm đăng kiểm. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thời gian gần đây, bên cạnh những giải pháp kiểm soát và hỗ trợ người dân của chính quyền thành phố Thái Nguyên, thì từ những tổ dân phố, công tác phòng chống dịch đã được nâng cao rõ rệt. Đặc biệt, việc sử dụng các hội nhóm trên mạng xã hội đã góp phần không nhỏ trong việc kịp thời tuyên truyền về công tác phòng chống dịch, tạo nên những lá chắn phòng chống dịch vững chắc từ cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Thùy Linh.
Ngay sau khi tỉnh công bố các trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, rất nhanh chóng, thông qua các hội, nhóm Zalo, thông tin đã đến với người dân của tổ dân phố 7, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Công tác truy vết của các lực lượng chức năng trở nên thuận lợi hơn nhờ mạng xã hội. Ông Phạm Quốc Bảo, bí thư chi bộ tổ dân phố 7, phường Thịnh Đán chia sẻ.
Hiện nay là các hộ gia đình của chúng tôi hiện nay có 231 hộ, thì có trên 75% là các hộ đã dùng Internet. Và số người dùng cái điện thoại thông minh ấy là trên 85%. Đây là cái cơ sở thuận lợi để cho chúng tôi thực hiện cái nội dung xã hội số.
Còn ông Nguyễn Đình Nam, tổ trưởng tổ dân phố 7, phường Thịnh Đán cho hay.
Trước kia thì có thể thông báo một cái việc gì toàn ở dân phố có đi nửa tháng. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt là đã thực hiện xong và nhân dân người ta cũng thấy cái việc này cũng rất thuận tiện.
Hiện người dân tổ dân phố số 4, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cũng đang áp dụng hình thức thông tin qua các nhóm Zalo, các thông tin chỉ đạo của cấp trên, các hoạt động của tổ dân phố, đặc biệt là thông tin về tình hình dịch bệnh đã được truyền tải tới các hộ dân rất kịp thời và đầy đủ. Ông Bùi Văn Hưởng, tổ dân phố số 4, phường Đồng Quang cho biết.
Đa số những gia đình nào cũng có điện thoại di động và có Zalo, thì những cái chương trình nào về phòng chống dịch thì tổ trưởng dân phố đã truyền toàn bộ các gia đình của tổ dân phố.
Bà Vũ Thị Sáu, tổ trưởng tổ dân phố số 4, phường Đồng Quang cho hay.
Cái thông tin truyền đạt theo cái sử dụng công nghệ thông tin này rất là hữu ích và tiện lợi, nhanh, nhạy và đảm bảo thông tin chính xác.
Với những thuận lợi đã được ghi nhận qua thực tế, hiện việc triển khai áp dụng mạng xã hội trong việc truyền tải thông tin, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch đang được các địa phương tích cực đẩy mạnh. Ông Trần Xuân Dương, bí thư đảng bộ phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên thông tin.
Qua cái ứng dụng Zalo thì hiện tại trên địa bàn phường Thịnh Đán cũng đã triển khai rất là tốt từ các cái văn bản chỉ đạo của tỉnh đến của thành phố đến của phường đến các cái chi bộ tổ dân phố được triển khai rất là đầy đủ, đặc biệt là cái công tác về các cái văn bản triển khai về công tác phòng chống COVID trên địa bàn.
Một hội nhóm Zalo với hàng trăm thành viên, chỉ một thao tác ấn gửi là thông tin được truyền tải tới mọi người một cách nhanh chóng, thuận tiện cho công tác phòng chống dịch. Trong bối cảnh hiện nay, khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, thì hoạt động của các hội nhóm thông qua mạng xã hội là rất hữu ích và hoạt động này cần được nhân rộng nhằm chung tay hướng tới xây dựng xã hội số.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh về an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 đến ngày 4 tháng 1 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Tân Lập, Quang Vinh, Gia Sàng, Sơn Cẩm. Điển hình là các vụ việc như sau. Cưỡng đoạt tài sản. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12 năm 2021, hai cháu Hoàng Anh và Gia Bảo cùng sinh năm 2006 có hộ khẩu thường trú tại phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên điều khiển xe mô tô đi đến đoạn thuộc tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, đã bị hai đối tượng nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Exciter đi cùng chiều, áp sát bên trái và chặn đầu xe của hai cháu. Hai đối tượng nói Hoàng Anh và Sa Bảo đi xe không gương, không đội mũ bảo hiểm, lắp biển số giả và dọa sẽ gọi công an đến xử lý. Hai đối tượng đã yêu cầu Hoàng Anh và Sa Bảo bỏ hết tài sản đang có ra. Hoàng Anh lấy một điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6S và số tiền 100.000 đồng. Bảo lấy một điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A21. Sau đó, hai đối tượng cầm theo số tài sản trên rồi bỏ đi. Trị giá tài sản thiệt hại theo các bị hại khai khoảng 5 triệu đồng. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 15 giờ, ngày 1 tháng 1 năm 2022, anh Đặng Cao An, sinh năm 2002, trú tại tổ 4, phường Quang Vinh, đăng nhập vào tài khoản Facebook thấy bài viết vay tiền online bằng chứng minh nhân dân. Sau đó anh An kết bạn với đối tượng có số thuê bao 0965825687 trên tài khoản Zalo mang tên Hoàng Long. Đối tượng yêu cầu anh An cung cấp thông tin tài khoản cá nhân để chứng minh tài khoản chính chủ. Sau đó đối tượng tiếp tục yêu cầu anh An chuyển tiền nhiều lần với nội dung đóng tiền xét duyệt hồ sơ, tiền bảo hiểm khoản vay, tiền lệ phí để giải ngân, tiền kích hoạt mã OTP. Do tin tưởng nên anh An đã 8 lần chuyển tổng số tiền 29.190.000 đồng vào số tài khoản thuộc ngân hàng Techcombank mang tên Trịnh Văn Minh. Biết mình bị lừa nên khoảng 11 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2022, anh An đến cơ quan công an trình báo. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng hơn 29 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế. Kiểm tra 80 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 669 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 19 trường hợp vi phạm, thu trên 8 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 468 ca với 1.986 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 5 vụ, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 13 triệu đồng, điều tra làm rõ 1 vụ, 1 đối tượng, bắt 4 vụ, 4 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân 2022. Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lập biên bản 81 trường hợp vi phạm, tạm giữ 20 xe mô tô, 61 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 4 trường hợp lạng lách đánh võng, 1 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 1 trường hợp chở hàng quá tải, 5 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 40 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 55 trường hợp vi phạm, thu trên 34 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Nhắc nhở 176 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 24 trường hợp vi phạm, thu trên 7 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 11 năm 1996, tại kỳ họp lần thứ 10 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 9 ra nghị quyết chia tách và điều chỉnh địa giới một số tỉnh trong cả nước. Tỉnh Bắc Thái được tách thành hai tỉnh, Bắc Cạn và Thái Nguyên, hoạt động theo đơn vị hành chính mới kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1997. để giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về các thành tựu của Thái Nguyên đạt được sau 25 năm ngày tái lập tỉnh, ngày 1 tháng 1 năm 1997, ngày 1 tháng 1 năm 2022. Ban tuyên giáo tỉnh ủy biên soạn tài liệu đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh, ngày 1 tháng 1 năm 1997, ngày 1 tháng 1 năm 2022. Bắt đầu từ chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn toàn văn nội dung đề cương. Một lớn, khái quát lịch sử, hình thành và phát triển. Thái Nguyên là tỉnh miền núi và trung du thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, phía Bắc giáp tỉnh Bắc Cạn, phía Đông giáp tỉnh Lạng Sơn, phía Đông Nam giáp tỉnh Bắc Giang, phía Nam giáp thủ đô Hà Nội, phía Tây Nam giáp tỉnh Vĩnh Phúc và phía Tây Bắc giáp tỉnh Tuyên Quang. Trong lịch sử, Thái Nguyên đã trải qua nhiều lần thay đổi về địa giới hành chính. Năm 1010, nhà Lý chia cả nước thành 24 phủ lộ, Thái Nguyên thuộc phủ Phú Lương. Đầu thời nhà Trần, phủ Thái Nguyên thuộc về lộ Như Nguyệt Giang. Thời thuộc Minh, từ 1407, trấn Thái Nguyên đổi thành Châu Thái Nguyên, gồm 11 huyện. Năm 1428, nhà Lê Sơ thành lập, Lê Thái Tổ chia đất nước thành 5 đảo, Tây Đảo, Đông Đảo, Bắc Đảo, Nam Đảo và Hải Tây Đảo. Thái Nguyên thuộc Bắc Đảo. Năm 1466, từ 5 đảo được chia nhỏ thành 12 đảo Thừa Tuyên. Thái Nguyên là một trong 12 đảo Thừa Tuyên ấy. Năm 1469, đổi Thái Nguyên Thừa Tuyên thành Ninh Sóc Thừa Tuyên. Năm 1490, Ninh Sóc Thừa Tuyên được đổi thành xứ Thừa Tuyên Thái Nguyên. Năm 1533, xứ Thái Nguyên được đổi thành trấn Thái Nguyên. Trong hai năm 1831 đến 1832, vua Minh Mệnh tiến hành cải cách hành chính địa phương, bỏ các tổng trấn, đổi các dinh trấn thành tỉnh. Tỉnh Thái Nguyên lúc này gồm 3 phủ, 9 huyện và 2 châu. Phủ Phú Bình gồm 5 huyện: Đồng Hỷ, Tư Nông, Phổ Yên, Bình Xuyên, Vũ Nhai. Phủ Tòng Hóa gồm 3 huyện: Đại Từ, Văn Lãng, Phú Lương và một châu Định Hóa. Phủ Thông Hóa gồm huyện Cảm Hóa và Châu Bạch Thông. Dưới thầy Pháp Thuộc, từ năm 1890, để dễ bề cai trị và đàn áp những cuộc nổi dậy của nhân dân ta, thực dân Pháp thực thi chế độ quân quản, chia nhỏ địa bàn Thái Nguyên nhập vào các tiểu quân khu thuộc các đạo quan binh. Như vậy, từ tháng 9 năm 1891, tỉnh Thái Nguyên bị xóa bỏ, phân tán vào các địa bàn khác nhau, đặt dưới quyền quản lý của giới quân sự Pháp. Hơn một năm sau, vào các ngày 10 và ngày 15 tháng 10 năm 1892, toàn quyền Đông Dương ký các nghị định tái lập tỉnh Thái Nguyên gồm 3 phủ: Phú Bình, Tòng Hóa và Thông Hóa. Ngày 11 tháng 4 năm 1900, toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập tỉnh Bắc Cạn trên cơ sở toàn bộ diện tích phủ Thông Hóa của tỉnh Thái Nguyên. Trong những năm 1901-1914, việc tách nhập tại các châu huyện trong tỉnh diễn ra khá nhiều. Ngày 27 tháng 2 năm 1933, toàn quyền Đông Dương ban hành nghị định thành lập thành phố Thái Nguyên. Đến ngày 23 tháng 4 năm 1938, Thống sứ Bắc Kỳ ban hành nghị định số 20461 thành lập thị xã Thái Nguyên. Trong thời kỳ vận động cách mạng tháng 8 1939-1945, Thái Nguyên là tỉnh thuộc địa bàn khu giải phóng. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945-1954, các huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cùng với các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang và Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn trở thành an toàn khu trung ương. Trong đó các huyện Định Hóa, Sơn Dương, Yên Sơn và Chợ Đồn là trung tâm an toàn khu, thủ đô kháng chiến của cả nước. Từ ngày 6 tháng 6 năm 1956, Thái Nguyên thuộc khu tự trị Việt Bắc theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ. Thị xã Thái Nguyên trở thành thủ phủ của khu tự trị Việt Bắc. Ngày 8 tháng 4 năm 1965, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành nghị quyết số 112 NQTU về việc hợp nhất hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn. Tiếp theo, ngày 21 tháng 4 năm 1965, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết số 103 NQTVQH hợp nhất hai tỉnh Bắc Cạn và Thái Nguyên thành tỉnh Bắc Thái. Ngày 4 tháng 6 năm 1965, Ban chấp hành Đảng bộ hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn họp bàn quyết định một số vấn đề về hợp nhất tỉnh. Từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 6 năm 1965, tại hội trường khu tự trị Việt Bắc, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Cạn họp, nhất trí sáp nhập hai Hội đồng Nhân dân hai tỉnh thành Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Thái khóa 1. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 1965, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Hành chính tỉnh và các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh chính thức đi vào hoạt động theo đơn vị hành chính mới. Vào thời điểm sáp nhập tỉnh, địa bàn Thái Nguyên có 8 đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh, gồm 7 huyện: Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phổ Yên, Phú Bình, Phú Lương, Võ Nhai, một thành phố, Thái Nguyên, với 150 xã và 3 thị trấn. Ngày 6 tháng 11 năm 1996, tại kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 9 ra nghị quyết chia tách và điều chỉnh địa giới một số tỉnh trong nước. Tỉnh Bắc Thái được tách thành hai tỉnh Bắc Cạn và Thái Nguyên, có địđịa giới như trước khi hợp nhất tháng 7 năm 1965 và hoạt động theo đơn vị hành chính mới kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1997. Tỉnh Thái Nguyên sau hơn 30 năm hợp nhất với tỉnh Bắc Cạn thành tỉnh Bắc Thái đã được tái lập lại. Thời điểm năm 1997, tỉnh Thái Nguyên có diện tích tự nhiên trên 3.500 km2, gồm 9 đơn vị hành chính cấp huyện với 177 xã, phường, thị trấn. Đến nay, tỉnh Thái Nguyên có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, 178 xã, phường, thị trấn, với tổng dân số trên 1,3 triệu người. Tỉnh hiện có 16 đô thị, trong đó một đô thị loại 1, thành phố Thái Nguyên, hai đô thị loại 3, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên. Trong những ngày đầu mới tái lập tỉnh, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã phát huy truyền thống yêu nước, kế thừa những thành quả của các thế hệ lãnh đạo đi trước, đoàn kết, sáng tạo, phát huy tốt những tiềm năng lợi thế của tỉnh, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, đã tạo dựng, xây đắp nên, tạo thế và lực mới để thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, bùng phát mạnh trên địa bàn cả nước, đặc biệt là tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố giáp danh. Và Việt Nam cũng đã xuất hiện các ca nhiễm biến chủng Omicron. Tốc độ lây lan của biến chủng này nhanh hơn nhiều lần với chủng Delta. Tại tỉnh Thái Nguyên, tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ bùng phát cao. Để tiếp tục kiểm soát hiệu quả và thực hiện linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong thời gian tới, nhất là thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu: 1. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân thành phố. 2. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng bằng cách hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người từ vùng dịch và di chuyển ra ngoài tỉnh khi không cần thiết. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan đơn vị thuộc thành phố khi ra ngoài tỉnh phải xin phép thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi di chuyển. Khi trở về phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện nghiêm túc các biện pháp theo dõi sức khỏe, cách ly theo quy định. Tuyên truyền vận động thông tin đến người thân trong gia đình đang học tập, làm việc, lao động ngoài tỉnh, không đi về thành phố Thái Nguyên dịp từ nay đến Tết Nguyên đán. Trường hợp do nhu cầu cần đến về địa phương, yêu cầu bắt buộc phải khai báo y tế, thông báo với chính quyền địa phương trước khi trở về địa phương, gia đình và làm xét nghiệm real-time PCR hoặc test nhanh kháng nguyên, có kết quả âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong 72 giờ trước khi vào địa bàn. Nếu không có giấy xét nghiệm trước, người dân sẽ phải test nhanh ngay tại điểm chốt vào thành phố. 3. Tạm dừng tổ chức các lễ hội, các sự kiện, liên hoan, tiệc cuối năm, tập trung đông người, trừ các hội nghị theo yêu cầu nhiệm vụ và phải được phép cơ quan có thẩm quyền. Hạn chế tối đa số người tại các đám hỷ, đám hiếu, đám giỗ chạp, sang cát, mừng thọ, theo đúng hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 4. Những người đến địa bàn thành phố Thái Nguyên bán hàng dịp Tết tại các điểm chợ hoa, chợ Tết, chợ truyền thống, yêu cầu phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 còn hiệu lực trước khi vào địa bàn, phải ký cam kết thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch với chính quyền địa phương bằng văn bản. Ủy ban Nhân dân các phường xã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 3 ngày một lần đối với những người bán hàng tại các điểm chợ hoa, chợ Tết, chợ truyền thống, trung tâm thương mại, siêu thị và cơ sở kinh doanh dịch vụ nơi thường xuyên tiếp xúc với khách hàng. 5. các điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19 của thành phố thực hiện nghiêm việc kiểm soát giấy xét nghiệm đối với người từ địa phương khác khi về đến thành phố, phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ngay tại chốt đối với các trường hợp không có giấy xét nghiệm trước. Vì sự an toàn và bình yên, sự tự giác thực hiện 5K của nhân dân trong giai đoạn này có tính quyết định đến sự thành công trong công tác phòng chống dịch của thành phố. Mỗi người dân thành phố Thái Nguyên hãy vì sức khỏe và tính mạng của bản thân, của gia đình và những người thân yêu của mình, tự giác tự nguyện chấp hành nghiêm chỉ đạo của thành phố về phòng chống dịch COVID-19.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 5 ngày 6 tháng 1 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phaco thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.